18y.net giới thiệu câu chuyện Đụ Dì Ruột. Bạn đang đọc phần 2 của truyện sex nhật ký loạn luân. Bác Tư quỳ gối, tay cầm con cu, cu bác dài nên tay bác cầm bận dư ra một khúc. Bác quẹt quẹt đầu cu lên chim mẹ tôi, bác lấy ngón tay cái cà cà lên chim mẹ. Tôi đoán bác cà lên cái cục thịt nhỏ nằm trên cùng vì tôi thấy con em tôi cũng có, và khi tôi giờ thì nó rúm người lại giống y mẹ tôi lúc này. Bác đặt đầu cu vào chính giữa rồi tôi thấy cu bác lút dần vào chim mẹ tôi. Bác dướn người làm mẹ tôi rít lên, ui anh ơi cu bự quá hả, mất nết. Mẹ đánh vào vai bác rồi cầm tay bác đặt lên vú. Tôi thấy bác vừa thục vừa nhồi vú mẹ tôi như người ta nhồi bột làm bánh. Bạch 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 tiếng nắc vang lên như người ta tắm ướt rồi lấy tay vỏ vào mông vậy. Tôi đoán chắc bác thọc con cu vào cái lỗ. Lúc nãy ngón tay bác thọc vào vì tôi nhìn rất kỹ. Chim con em ngoài hai cái lỗ đó ra không có cái nào khác. Tay mẹ tôi vịn cái gối. Bác Tư ngồi dưới cầm chân mẹ và nhịp không ngừng. Tiếng va chạm bốp bốp vẫn đều đặn. Từ lúc tôi giờ chim gì, bản năng cho tôi biết cái đó là rất quan trọng và tôi có cảm hứng đặc biệt với nó, nhưng giờ thì tôi biết để làm gì rồi. Tôi chưa hình dung nó cảm giác thế nào, chỉ thấy mẹ và bác rên la dữ lắm. Bác Tư thục một hồi rồi ngừng lại. Bác rút cu ra khỏi chim mẹ tôi, con cu bác vẫn cứng. Bác nằm ngửa ra. Mẹ tôi bước qua người bác rồi vén mái tóc dài sang một bên. Mẹ từ từ ngồi xuống. Lúc này tôi mới thấy rõ con cu dài của bác bị nuốt dần bởi chim mẹ tôi. Thật kinh khủng. Tôi không thể hình dung nổi con cu dài đến vậy lại có thể lút hết vào người mẹ tôi. Tôi thấy mẹ như đau lắm nhưng cũng có vẻ sướng lắm. Bác đưa tay bóp vú trong khi đít mẹ tôi không ngừng nhấp cho con cu chạy liên hồi. Em đẹp mà giỏi quá Huệ ạ, anh sướng chết đi mất. Mẹ tôi cười rồi ép ngực mình sát bác ấy. Mông vẫn nhấp đều đặn kiểu này chắc phải làm mỗi ngày quá. Nổi không, mẹ cười tươi. Thử xem, anh khỏe lắm, chỉ sợ em chịu không nổi. Thử xem, mẹ trả lời một cách lẳng lơ làm bác Tư hăng máu. Bác lật mẹ tôi xuống rồi nhịp như cái máy, tiếng nổ bốc bốc giòn tan, bác tát nhẹ vào má mẹ tôi. Em ác lắm, thế này mà không cho anh từ 3 tháng 4 năm trước, bộ anh muốn là được chắc. Mẹ tôi hết mặt cười, yêu quá đi cô bé ạ. Bác hôn mẹ rồi tiếp tục cái công việc đàn ông của mình. Anh làm dai thật, em không thích già, bác lo lắng, đâu, em đang khen anh mà, vậy à, thế so với những người đàn ông em đã làm tình thì anh đứng thứ mấy? Tào lao, anh là người đàn ông thứ hai của em ngoài chồng trước chứ làm gì có ai mà so, anh trẻ và khỏe hơn nhiều, ông ấy là giám đốc nên sức làm tình cũng yếu. Vậy à hát, em cũng là người phụ nữ thứ hai của anh, xạo. Mẹ tôi kéo dài từ xạo tỏ vẻ không tin. Không tin à, không, em biết làm tình là vì chồng em là giám đốc, anh ấy dạy em, còn anh, ở cái tuổi này mà biết kích thích phụ nữ như vậy thì không thể nào mỗi bà vợ quá cố kia được, mà phải làm với nhiều em, mà hay là gà qué gì đó. Bậy, anh không ngu rước bệnh vào người, đàn ông học làm tình giỏi lắm bé a hát, em không nghĩ gì đâu, tụi anh là đàn ông mà, chỉ là từ giờ đừng có lén phén cô nào là được, muốn bao nhiêu em cũng chịu chứ đừng có lăng nhăng bệnh tật như chơi, ok, vợ yêu hứ, ai chịu làm vợ anh hồi nào, không chịu sao đòi quản lý người ta, thì mẹ tôi đuối lý. Vừa làm tình vừa trò chuyện với em vui thật. Lần đầu anh được như thế đấy. Em cũng vậy. Mẹ tôi cười. Nhanh đi anh em mệt rồi. Người gì mà khỏe thế không biết. Bác kéo con cu ra khỏi chim mẹ tôi rồi lại đút và rồi lại kéo ra. Với chiều dai khủng nhìn bác kéo ra và đâm vào mà tôi nghiệp cái chim của mẹ. Nhưng mẹ tôi thì tỏ ra thích thú lắm. Người đẹp đến cái chỗ chơi cũng đẹp, bác trêu mẹ, ông già mất nết, mẹ đánh vào tay bác, vậy chuẩn bị nhận quà của ông gì mất nết này cô gái, mẹ tôi cười rồi ôm bác nhấp liên tục. Họ cuốn chặt lấy nhau, chỉ có khu vực trung tâm là nhịp không ngừng, họ cùng rít lên một tiếng đầy khoái lạc rồi siết chặt nhau đê mê, tôi lén về phòng mà con cu tức không chịu được. Một bài học tình dục tuyệt vời mà tôi học được, rồi tôi sẽ thực hành trên cơ thể con em 8T của mình. Bác Tư khỏe thật, ngay đêm hôm sau tôi lại thấy bác làm tình. Mẹ tôi lại vào kiểm tra anh em tôi ngủ trưa rồi ra ngoài. Bác lại vồ lấy mẹ mà hôi tới tấp. Bác lại hôn môi rồi hôn vú mẹ. Cũng như hôm trước bác lại tuột quần mẹ tôi ra rồi ngồi liếm say sưa. Của em thơm quá, bác hôn môi mẹ, ông già, mẹ tôi đánh nhẹ bác, rồi mẹ rít lên, anh, .sao lại ở đây anh hứng quá, bác vừa thở vừa thục mạnh vào chim mẹ tôi, mẹ vịn vai bác thở hổn hển, giọng mẹ run run, làm như người ta chạy mất, không bằng, vô trong đi cái sau rồi vô, ở đây lỡ con thấy, con nít nó ngủ rồi, giờ này chỉ có người lớn thức. Để làm tình thôi. Anh ấy, mẹ lại kêu lên khi lực nắc của bác mạnh hơn, lột luôn cái áo của mẹ tôi ra, một tay bác cầm chân mẹ đẩy con cu bác vào giữa háng mẹ, một tay bác bóp vú mẹ tôi. Lâu lâu bác lại hôn ngấu nghiến môi mẹ, bác rút ra tôi thấy con cu bác chĩa thẳng ra, bác xoay mẹ tôi vào tường, kéo mông mẹ tôi ra, mông mẹ tôi không to như của gì nhưng cũng khá nhô. Lưng mẹ tôi cũng cong lắm dù thua gì nhiều, bác cởi hết quần áo bác ra rồi vịn eo và đút con cu lút vào chim mẹ tôi từ phía sau, mẹ tôi cong mạnh cái mông ra phía sau cho bác Tư làm dễ hơn. Bác ôm mẹ và bóc vú, hôn lên lưng mẹ, dì tôi là một cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát thì mẹ tôi là người phụ nữ nhu mì, có phần nhút nhát thế mà nhục dục làm mẹ tôi có thể mây mưa ngay phòng khách, và chẳng xa phòng con mình là mấy, mẹ tôi cứ làm đờ sự chỉ dẫn của bác Tư, bác kéo mẹ quỳ xuống, mẹ quỳ đứng bác. Quỳ sau chơi tới, bác kéo mẹ tôi ra xa vách tường, mẹ tôi bò còn bác Tư bò sau, cả người bác chồm lên lưng mẹ chỉ hai chân là dưới nền bác thọc vào chim mẹ và nắc. Cái kiểu này tôi đã vài lần thấy hai con chó cái nhà tôi và con chó đực nhà bà hai đầu xóm. Tôi không ngờ làm tình lại có nhiều kiểu làm như thế và tôi cũng không hiểu mục đích của việc thay đổi ấy là gì. Bác Tư ngồi bệt xuống nền, duỗi hai chân hơi nghiêng ra sau. Mẹ tôi vuốt mái tóc rồi ngồi lên đùi bác, con cu cắm đúng vào cái chim mẹ, làm luôn dưới nền dơ vẩy hà ông già. Mẹ tôi vừa nhịp vừa hỏi. Ngày em lau mấy lần mà dơ gì, ông già, mẹ cười rồi mân mê vòng ngực căng của bác Tư, làm nông nhiều nên người bác Tư khá cơ bắp, em có thích không, nếu không thích thì nói anh nghe, em chỉ sợ con thấy chứ em ở đâu cũng được, miệng gần anh là em thích rồi, yêu em quá huệ ạ, vừa đẹp vừa hiền lại thơm ngon thế này chắc anh chơi cho sợ luôn quá. Người mà làm như cái bánh, em trẻ hơn anh đến 15T đấy, em không thấy anh chơi nãy giờ đấy, sao, còn chơi được nữa cô bé à, dạ, em hơi chậm ra, nhờ anh khỏe nên lần nào em cũng ra được, hôm nay anh chơi hai cái nghen, dạ, mẹ mỉm cười, bác Tư lấy cái áo cho mẹ ngồi lên, mẹ banh hắng chống tay ra sau, bác Tư cũng ngồi, tay cầm eo mẹ và nắc tiếng va bốp bốp. Mẹ nhăn mặt thì thầm, nhẹ thôi, làm kêu quá tụi nhỏ thức khuya vậy mà thức gì, đang sướng mà em cứ vậy, em xin lỗi, tại em sợ, không la nữa, con nó ngủ say rồi, tuổi này nó ngủ say lắm, đừng có la nữa. Dạ, em cũng sướng lắm, cảm ơn anh nhé, tuy mới làm hai lần mà em thấy thèm thèm, không biết mẹ tôi nói thật hay để nịnh hót bác Tư. Nhưng sau lời nói của mẹ bác Tư như một con sói vồ vập, mẹ tôi ghê lắm, thật hả Huệ? Dạ, cảm ơn em, anh sẽ chăm sóc mấy mẹ con suốt đời, anh nhớ lời đấy, em không có ép, anh hứa mà. Bốp bốp bốp, mẹ tôi để mặc cho bác nắc tùy thích, chim mẹ tôi có lẽ ướt dữ lắm, vì trong tiếng nắc nghe rất rõ có nước nơi trong đó, bác rên lên rồi ép chặt cu vào chim mẹ tôi. Mẹ cũng ôm cổ bác, hai người ngồi im lặng, không biết làm gì. Tôi thấy lạ lắm, vì cứ hãy chơi một hồi là bác và mẹ lại ôm cứng nhau không nói một lời. Bác kéo mẹ vào giường. Tôi cũng mệt nên lăn ra giường mà không rình xem nữa. Tôi mò chim con em, tim tôi đập thình thịch, khó chịu quá. Tôi leo lên con nhỏ rồi thọc cu vô háng nó nhấp cho mệt rồi ngủ, đều đặn mỗi ngày. Cứ tối đến khi anh em tôi vô mùng thì bác lại kéo mẹ vào để làm tình. Bác khỏe thật, cả vài tuần liền tôi không thấy bác bỏ ngày nào. Mẹ tôi cũng khá nhiệt tình, nhưng với cái tuổi gần 30 mẹ tôi thừa sức hết mình cùng bác. Mai nghỉ nghen, mẹ tôi ngồi trên ghế, bác đứng dưới nhịp, sao vậy, em chịu không nổi hả, anh ngốc quá. Anh cứ ra suốt như vậy, sức nào mà chịu nổi được hết, anh còn khỏe lắm, không, em phải bảo vệ anh đổ bệnh thì sao, đàn ông cần tinh lực để khỏe mạnh, anh ạ, cứ ra mãi không chịu nổi đâu. Anh, bác chưa nói được thì bị mẹ che lại, e yêu anh, em là của anh nên anh chả phải lo gì cả, em có đi đâu mất mà làm như sợ em bay mất vậy, ai biết lỡ thằng nào nó vô hốt mất thì sao? Khùng, tưởng em dễ dãi lắm chắc, ngoan em thương, cho cơ thể nghỉ ngơi nữa anh ạ. Vậy tuần cho anh làm mấy lần? Thôi nào, em không có cấm, chỉ là muốn anh giữ sức thôi. Bác hôn môi mẹ. Mẹ tựa lưng vào tường đứng im cho bác làm, mông bác cứ nhấp, tiếng nắc cứ vang lên. Tôi đã quá dành những chiêu làm tình, chỉ còn chờ cơ hội thực hành nữa thôi. Năm anh em trên một chuyến xe tăng như năm bông hoa nở cùng một cội, như năm ngón tay trên một bàn tay, đã xông trận cả năm người như một. Giọng bác Tư hát thật hùng hồn, tôi vỗ tay khen bác Tư hát hay quá Hưng hả, có thích học đàn guitar không? Dạ có, vậy là bác Tư dạy tôi đàn guitar, bác gần như toàn ở nhà tôi. Ngày bác ra vườn chăm cây rồi trồng rau cho mẹ tôi mang ra chợ bán. Tới bữa bác về nhà tôi ăn cơm, mẹ vẫn dặn anh em tôi chỉ gọi bác là bác, vì khi nào cưới hỏi đàng hoàng thì mới gọi là ba. Sáng tôi đi học, trưa về phụ mẹ làm vườn rau rồi học bài, chiều tối thì học nhạc cùng bác Tư. Tối thì tôi vô vòng xem bài vở rồi ngủ để bác Tư và mẹ nói chuyện. Nhưng thực ra lúc đó là lúc tôi và con em cùng nhau khám phá, tuy đã quen rồi nhưng mỗi khi chạm vào là một cảm xúc mãnh liệt lại dâng trào. Tôi ngồi sau ôm eo con em, nó ngồi trước khoanh chân im lặng để tôi giờ mó trên cơ thể nó. Bản năng tình dục là thế, dù tôi giờ nó nhiều lần nhưng lần nào nó cũng ngồi im như thế cả. Ở thế này, chim con em bành ra, cái ụ tịt không nhô cao nữa mà thay vào đó là cái vùng mềm mềm bên rước bành ra, ướt át vô cùng. Bàn tay tôi đặt vừa với cái vùng nhớp nháp đó, con em vòng tay ra sau cầm cu tôi. Chúng tôi cứ ngồi im như thế, tôi lần ngón tay vào cái lỗ, con em rúm người lại cầm tay tôi. Đau em anh hai, tôi không biết đã làm sai điều gì. Bác Tư thọc đến hai ngón vào chim mẹ mà mẹ vẫn vui vẻ, còn con em chỉ một ngón mà vừa ẩn vào tí là nó kêu rồi. Tôi chuyển qua liếm, cái này thì hợp với ý nó. Nó cứ nghe đến liếm chim là nằm ngửa ra liền. Tôi chỉ ngồi im làm nó thắc mắc, anh hai không liếm chim em hả? Út có chịu bú cu anh đâu, em không biết làm sao. Giờ anh chỉ út bú cu anh thì anh liếm chim út. Dạ, tôi chỉ nó bú cu. Lúc nó liếm đầu cu thì tôi thích lắm, nhưng khi nó ngậm con cu vào miệng thì tôi đau không chịu được. Tôi đè ngửa nó ra và liếm chim nó. Tôi nhớ rõ bác Tư vừa liếm vừa đút ngón tay vào chim mẹ, vậy mà tôi chỉ có thể liếm dù cái lỗ tròn như ngón tay út vẫn lồ lộ ra đó. Tôi đã nắm vững kỹ thuật, nhưng khi nhét cu vào thì không được. Em tôi đẩy ra liền nên tôi đành bằng lòng với cái kiểu thọc cu vào khe háng nắc cho tới khi chán thì thôi. Đầu tháng 4, vậy là tôi cũng gần xong lớp 4. Trong một lần đi học về, tôi thấy mẹ ngồi trầm ngâm ở cửa sau. Tôi ôm vai mẹ hỏi, mẹ sao vậy Hưng nè? Mẹ tôi trầm ngâm, dạ mẹ có em bé rồi thật hả? Tôi vui mừng, dù thế nào thì tôi cũng là người Dưng, để mẹ tôi được bác yêu thương trọn vẹn thì phải là con ông ấy. Mẹ nói bác Tư chưa? Chưa, mẹ mới biết sáng nay, mẹ vừa trên trạm xá về. Chắc bác ấy vui lắm. Ơ, mẹ không biết nữa, chiều bác Tư mới về vì dạo này xoài đang vào vụ, bác để mấy cái vật dụng dưới bếp rồi đi lên nhà trên. Anh em tôi ngồi chơi ngoài hiên, bác mới về. Tôi và Hương chào, chuẩn bị rửa tay mà ăn cơm. Bác nói, bác vô nhà lẹ đi, mẹ có chuyện nói với bác kìa. Tôi nháy mắt, chuyện gì? Bác thắc mắc thì bác vô đi. Bác Tư rảo bước vô nhà. Mẹ tôi đang dọn cơm cũng vừa quay ra, chúng tôi chạy theo đường nhìn. Mẹ nhìn bác nhìn mẹ có vẻ khó hiểu. Gì vậy em? Bác ngơ ngác, mẹ kéo tay bác đặt lên bụng. Rồi nói, em có thai em nói gì, bác lắp bắp, em có thai rồi, 2 tháng, sao, bác quỳ sụp xuống chân mẹ rồi hét lên, a, gì vậy ông già, mẹ cười, thật hả, trời ơi sướng quá, bác ôm mẹ, vùi đầu vào bụng mẹ, con còn nhỏ, đừng ôm mạnh quá, ba, tôi gọi bác bằng ba, bác ngỡ ngàng quay lại, rồi kéo anh em tôi lại ôm chặt. Hai đứa chịu nhận bác là ba rồi hen, trời ơi hôm nay tôi trúng số rồi, bác Tư cười lớn, khi nào ba cưới mẹ, tôi nhắc cuối mùa em nhé, mai anh kêu thằng Hải canh vườn mình đi đăng ký rồi cuối mùa làm cái đám cưới cho nó xôm, dạ, mẹ tôi thẹn thùng, cuộc đời mẹ dù có 2 con, nhưng có biết đến cái đám cưới là gì đâu. Dì út nghe tin mừng lắm, dì nói sẽ về khi mẹ làm đám cưới, tôi cũng mong dì về vì lâu rồi dì không có về. Tết năm nay dì cũng bận không về, thế nên tôi mong lắm, vả lại từ ngày mẹ có bầu ba và mẹ tôi không làm tình nữa, vì thế tôi cũng chẳng có cái để xem, con em thì chỉ được sờ mó. Khi đã học được lý thuyết tình dục nhưng không thể thực hành, nó khó chịu vô cùng. Cái cảm giác sờ hôn không làm tôi thỏa mãn, tôi muốn nhiều hơn thế. Tôi muốn cu tôi được chui vào chim như bác Tư và mẹ tôi vậy. Vụ mùa cũng khấm khá, bác Tư chuẩn bị làm đám cưới với mẹ, bụng mẹ tôi cũng đã lùm lúm rồi. Bác vui mừng khoe khắp nơi, dù cái vùng quê hẻo lánh này có được mấy nhà, gì tôi cũng đã về để chuẩn bị lễ cưới cho mẹ. Anh em chúng tôi lại được ngủ với gì, nhớ gì quá, tôi vòng tay ôm gì. Con trai lớn rồi mà con ôm gì, lêu lêu anh hai, con út chọc tôi kệ, tôi vẫn ôm chặt gì, vú gì tôi mềm lắm, tôi áp mặt vào ngực gì, gì tôi im lặng, con em nói huyên thuyên một lúc thì ngủ khò, gì tôi cũng ngủ, tôi nhìn gì, gì thật là đẹp. Một thằng nhóc đang thèm muốn khám phá tình dục như tôi biết gì là sợ. Tôi hôn lên gò má bầu bầu của dì. Tôi giờ lên vú. Dì tôi vẫn nằm im. Tôi mạnh dạn luồn tay vào trong. Vú dì tôi tuyệt lắm. Mềm như nhung và mát rượi rượi. Cái đầu ti nhô cao cứng cứng. Tôi bóp bóp quả thật là êm tay quá. Thế mới nói vì sao khi làm tình bác Tư lại bóp vú mẹ tôi nhiều đến vậy. Tôi thầm tưởng tượng ra cảnh cu tôi chui vô chim gì, tay tôi bóp vú gì chắc là thích lắm đây. Tôi làm như vô tình đặt lên chim gì tôi, thật là tuyệt hảo. Tôi mạnh dạn luồn tay vào cái quần thun của gì. Gì đưa tay gãi gãi rồi mở mắt, quính quá tôi không kịp làm gì. Tôi vờ ngủ say mà tay vẫn để trong quần dì, dì cầm tay tôi kéo ra rồi đẩy tôi nằm ngửa, dì chui ra đi xuống bếp, tôi không biết dì nghĩ sao, tôi nằm im vừa sợ vừa thích thú, dì chui vào mùng. Tôi hé mắt thấy dì nhìn tôi một lúc rồi dì nằm xuống, mùi hương da thịt dì làm tôi cứ cứng đờ người, con cu tôi cứng ngắt trong quần, tôi chưa có mặc quần lót nên nó cứ chỉa lên. Mà đã giả vờ ngủ thì sao được, có lẽ dì thấy nên dì suy nghĩ, rồi dì quay sang con em ngủ, hôm sau dì cũng vẫn ngủ với anh em tôi nghĩ rằng dì cho phép tôi làm thế. Dù sao gì tôi cũng mới có hơn 20 thôi mà, tôi lại tiếp tục giờ vú gì cứ khi vú gì cứng ngắt, chim gì chảy nước, thì gì lại chở mình lăn đi chỗ khác. Có lúc thì gì lại nhúc nhích cho tôi rút tay ra rồi hồi sau gì đi xuống bếp, đám cưới của mẹ tôi diễn ra thật vui. Tuy chẳng to tác gì nhưng cũng đủ mặt bà con lối xóm và cả mấy người lái buôn trên tỉnh cũng về dự. Sau đám cưới ba mẹ tôi vẫn ở nhà tôi. Ba nói sẽ gom tiền sửa lại nhà này cho chắc chắn để mẹ con tôi ở. Ba tháo cái bờ rào ngăn chia hai mảnh đất. Vậy là từ giờ chúng tôi là một nhà. Dù chỉ là cha ghẻ nhưng tôi thương ông lắm và ông cũng khá tốt với mẹ con tôi. Dì tôi vẫn chưa quay về thị xã, em lên tỉnh chưa? Mẹ tôi vừa may cái áo bé tí cho em tôi vừa hỏi dì chưa? Ở chơi với chị vài ngày rồi đi, may mặc sao rồi? Mới ra nghề nên cũng có chút cố gắng rồi kiếm tấm chồng thôi. Rồi người ta lại nói mình, dì tôi buồn. Biết đã lỡ lời nên mẹ tôi lái qua chuyện khác, không biết là trai hay gái, chị hỏi anh đi siêu âm thử nhưng anh nói không cần, cứ đi khám thai bình thường, trai gái gì cũng vui. Con nào chả là con gái mà đẹp như gì thì còn gì bằng, mẹ tôi trêu, chị cũng đẹp mà, gì tôi khen lại, cơm chiều xong ba đưa mẹ vào phòng, mẹ đang lúc nghén nên cứ hẹ suốt. Ba mát xa cho mẹ, rồi lấy những quả chua cho mẹ cắn để đỡ buồn nôn. Ba dì cháu ngồi chơi trước sân, ánh trăng sáng rọi khắp nơi, quê nghèo cũng có cái hay của nó. Ở đây, chúng tôi có thể ngắm sao, ngắm ánh trăng sáng rọi khắp các ngõ ngách. Dì nằm trên cái ghế bố, còn anh em tôi ngồi trên hai cái ghế nhỏ, trên phố không ngắm trăng được. Dì nói, sao vậy dì, con út hỏi. Trên đó đèn đường nhiều lắm, sáng rực nên trăng rất mờ. Ủa ngoài đường người ta cũng gắn đèn hả gì? Con út thắc mắc, người ta làm những cái đèn cao áp gắn ngoài đường cho xe chạy. Thế nó không bị gió thổi tắt sao? Không, đèn điện nên không tắt. Con út chạy qua chạy lại. Ở đây ánh trăng đẹp nên gì cũng đẹp. Tôi nói, vậy ban ngày gì không đẹp hả? Gì tôi lém lĩnh hỏi. Đẹp nhưng bây giờ gì đẹp hơn, đẹp như chị Hằng vậy, bộ Hưng thấy chị Hằng rồi à, thấy rồi, trong phim Tây Du Ký đó, chị Hằng đẹp lắm, đẹp như gì vậy, gì cười mà không nói, gì ngắm trăng, anh trăng soi lên gò má ửng hồng của gì, mái tóc gì đen như một dòng suối trải dài, tôi ngồi ngắm gì, tôi đoán gì biết tôi đang nhìn gì nhưng gì không phản ứng gì đặc biệt. Dì vờ như không biết, chỉ nhìn trăng rồi dì hát. Tôi đàn chưa thạo nên không dám. Tôi ngồi im nghe dì hát. Giọng dì như cơn gió rất nhẹ nhàng thanh thoát. Gió lạnh buồn ơi. Khuya nay anh đi rồi bao nhớ nhung xa vời. Ôi nói không nên lời để cạn niềm yêu mến anh phút gần gửi này thôi. Khuya nay anh đi rồi tay nắm tay không rời. Mắt ngắm ra chân trời mà lòng nghe nhớ thương hoài, tôi có cảm giác như dì muốn ở lại với tôi. Trời đã khuya, ba dì cháu vào giường, dì quạt cho con út ngủ, nó ngủ một lúc thì dì cũng nằm ngửa ra. Chỉ một chút là dì ngủ ngon lành, tôi lại lần mò lên vú dì, thật không thể diễn tả nổi. Lần này dì nằm im, tôi giờ đã rồi mò xuống con chim, giờ tôi mới cảm nhận được rõ. Dù khá giống con em, nhưng cái khe của dì rất dài, tôi lướt ngón tay vào đó, nước ướt sũng ngón tay tôi cho rằng dì đồng ý vì hôm nay tôi mò rất lâu. Dì chảy nước tùm lum mà vẫn không thức, mà hay là dì say vì hôm nay dì uống rượu cũng nhiều. Tôi ngồi dậy, tôi quyết phải khám phá cơ thể dì. Tôi hôn lên môi dì, vẫn không phản ứng. Tôi lần mò vú và chim dì, tôi kéo áo dì lên, tôi ngậm lấy vú dì và mút. Người nói vú dì như vú mẹ, nhưng tôi thấy khác lắm. Tôi bú dì nhưng lòng tôi dâng lên một dục vọng mãnh liệt. Cu tôi căng lên và khi tôi đút tay vào quần dì để giở chim thì cái bú này nó mang một ý nghĩa thiêng liêng khác. Tình dục với dì, một thằng con trai như tôi rơi vào hoàn cảnh này thật khó chịu. Tôi mặc kệ, tôi kéo quần dì xuống nhưng do mông dì chặn lại nên thật khó. Một tay tôi giữ quần, một tay khám phá. Lông chim dì tôi chỉ có trên đỉnh và xuôi xuống cái khe. Hai bên không có lông. Cái khe kéo dài từ tít trên cho đến hút sâu vào háng. Không như con em tôi chỉ có một đoạn ngắn ở dưới. Tôi leo lên đùi dì. Tôi cố gắng nhét con cu vào mà không được vì dây thu quần dì cứ chặn lại. Nhớ lại cảnh ba tôi với mẹ, tôi lấy ngón tay đẩy vào cái lỗ. Thật tuyệt, ngón tay tôi lút hết vào trong. Bên trong nhớt và lụng cụm những thứ gì đó. Tôi thọc thọc như ba tôi vẫn làm. Tôi điên người. Tôi kéo kéo làm cái quần tuột ra khỏi mông gì. Tôi muốn hét lên vì mừng. Tôi kéo xuống tận đầu gối. Cái chim gì hiện ra lộ lộ như thiên thần. Tôi lồm cồm cởi quần ra rồi ngồi lên đùi gì. Mắt và sướng kinh khủng. 11T nhưng tôi cũng khá cao. Con cu cũng kha khá, nói chung là dài hơn ngón tay. Ngón tay chui vô được thì con cu chắc là ok. Tôi kéo ra quy đầu cho cái đầu đỏ lòm lồi ra. Đầu cu tôi đã lồi ra hết. Tôi đặt vào chim gì. Hơi khó khăn vì chưa biết chỗ. Tôi bước ra kéo hai chân gì dạng ra, lấy ngón tay ấn vào để xác định cái lỗ. Tôi đặt ngay cái lỗ rồi đẩy vào. Tôi muốn hét lên cho thật lớn. Cu tôi đã bắt đầu chui vào. Tôi ấn một phát, cu tôi lút hết vào người gì. Trời đất ơi, sao mà sướng kinh khủng thế. Lần đầu tiên tôi biết đến mùi vị cái chim là thế nào. Tôi không biết cái thứ gì bên trong nó cắn đầu cu tôi tê dần. Tôi rút ra đâm vào nhưng trượt ra ngoài. Tôi cầm cu đẩy vô lại. Sau vài lần thì đã thành thạo. Cu tôi hơi ngắn và nước gì nhiều nên không thể chơi mạnh như ba tôi được. Tôi nhấp từng cái ngắn rồi xa dần. Tôi đã canh được chiều dài cu mình cho sao không bị rơi ra. Có lẽ suốt đời tôi không thể quên cái cảm giác đầu đời như thế. Cái cảm giác tôi đi vào người phụ nữ đầu tiên của tôi. Tôi yêu dì tôi quá đi mất. Được rồi, dì ơi, tôi thều thào. Tôi định nâng chân dì lên để làm như ba mẹ tôi nhưng dì tôi khá tròn trịa nên chân khá nặng và lại tôi sợ dì thức. Tôi ngồi trên đùi dì. Dù chỉ là ánh đèn dầu lờ mờ nhưng tôi thấy cái tam giác của dì thật đẹp. Ngày ấy tôi không biết thế này gọi là loạn luân mà nếu biết tôi cũng sẽ không dừng lại. Tôi luôn quan niệm rằng tình dục là chuyện của hai người và miễn sao hai người hài lòng và vui vẻ là được. Vừa nhịp tôi vừa bóc vú gì như ba tôi vẫn làm với mẹ, quả đúng là thích thật. Cái cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay và tê tê nơi đầu cu thật là tuyệt vời. Đưa tôi lên tận mây xanh, tôi vén đám lông gì lên để nhìn cho rõ. Khi tôi nhịp mép chim gì nhúc nhích như thể chim đang ăn cu tôi vậy, cái cục thịt nhỏ ở trên của gì bình thường khuất trong cái khe nhưng khi cu tôi chui vào thì chim gì bành ra. Cái khe hở rộng cho vừa cu tôi nên cái cục thịt cũng lồi ra ngoài. Cái này người ta gọi là làm tình sao, tôi không ngờ con cu khi chui vào đây lại sướng đến vậy. Tôi hít một hơi dài, cu tôi vẫn chạy trong cơ thể kiều diễm của dì tôi. Tôi cởi luôn áo, vén áo dì lên tôi nằm ôm dì. Dì tôi mềm và mát hơn con em, nhất là chỗ cặp vú nó mềm làm sao. Tôi thọc vào chim dì từng cái đều đặn, cu tôi ngắn nên lực nắc khá nhẹ vì nếu kéo xa quá nó rớt ra ngoài. Tôi không biết chơi đến khi nào, tôi cứ nhấp dù mệt lã. Máu trong người tôi chạy dần dần nóng ghê gớm, tôi nhấp đến lúc mệt muốn xỉu thì dừng lại, tôi rút ra, cu tôi nhớ dính đầy, tôi kéo quần lên cho gì nhưng lại dướn cái mông, loay hoay mãi không được. Tôi chỉ kéo được phía trước còn phía sau thì bó tay, tôi nằm xuống, vậy là tôi đã được làm tình, cu tôi đã chính thức chui vào chim người phụ nữ. Cảm xúc thăng hoa như thế tôi mới hiểu tại sao người ta yêu nhau là kéo nhau đi làm tình, nhưng tôi mới thật sự là tuyệt đỉnh. Tình dục của tôi ngoài cái đam mê giới tính còn có những cảm xúc gia đình đan xen vào nhau, đam mê nhưng có phần lo lắng, nhưng dù sao tôi đã vào gì. Cái lồn xinh xinh mà tôi mơ ước đã lần đầu banh cái lỗ lồn đón lấy cu tôi trong yêu thương trìu mến, phần trước đọc tiếp.